Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 3, phần tiếp theo. Sự thờ cúng, triết lý này cùng với Phật giáo và Khổng giáo đã cấu thành vũ trụ quan và triết lý sống của một phần lớn người dân Việt Nam trước khi đạo Tin Lành truyền đến. Tuy nhiên, đạo giáo lúc này đã trở nên suy yếu, trở thành nhiều hệ thống thờ cúng khác nhau. Vị thần tối cao của đạo giáo là Ngọc Hoàng Thượng Đế, có một hệ thống thần linh giúp việc, gồm nhiều vị thần như Sinh, Tử, Lão Tử, Bà Liễu Hạnh và vô số thần linh gọi là chư vị. Sự thờ cúng Ngọc Hoàng Thượng Đế và triều thần đầy những phù phép và bùa chú, tất cả đều do các thuật sĩ là người phục dịch chức vụ tế lễ đạo giáo thao túng. Sự thờ cúng chư vị, các thần thiên địa và thế giới thủy sinh là đặc biệt phổ cập giữa vòng những người phụ nữ Việt Nam vì nó cung cấp một số tiên nữ danh tiếng nhất và chỉ dùng đàn bà làm đồng bóng trong phương thức truyền thông giữa các đạo hữu với các thần linh. Nội đạo là sự thờ cúng Hưng Đạo Đại Vương, vị anh hùng dân tộc đã đánh thắng quân Mông Cổ của Hốt Tất Liệt và có thể bảo hộ những người trung thành tránh khỏi vô số tà linh. Ấy là do sự sợ hãi tà linh này mà nhiều giáo sĩ Tin Lành đã nhấn mạnh đến sứ điệp và quyền năng của Đấng Christ để giải cứu người khỏi sự sợ hãi. Tóm lại, điểm chạm của Lão Tử và Trang Tử trên đời sống tri thức của dân tộc Việt Nam dù cho quan trọng đến đâu cũng không so sánh được với ảnh hưởng của một hình thức pha trộn của đạo giáo cùng với những tín ngưỡng duy linh của địa phương đã sản sinh ra toàn bộ những sự thờ cúng và các giáo phái mà cuối cùng chỉ có liên hệ chút ít hoặc thậm chí chẳng liên hệ gì với căn nguyên triết học của đạo và vô vi luận. Phật giáo. Phật giáo từ Ấn Độ và Trung Hoa đến Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 2 sau Chúa, các tài liệu Phật giáo từ thế kỷ 13, 14 có ghi lại. Trong đời nhà Hán có một số sư sãi Phật giáo như Maha Kỳ Vật, Khương Tăng Hội, Mâu Bát, vân vân đã đến xứ Giao Châu, nước Việt Nam xưa để truyền bá Phật giáo. Vào thế kỷ thứ 7, Lưu Phương, một quan thái thú người Hoa ở Giao Châu, đã báo cáo người ta có thể thấy nhiều thầy tăng rao truyền đạo Phật giữa dân chúng. Đức Phật Tất Đạt Ta. Phật giáo được sáng lập bởi Tất Đạt Ta hay còn gọi là Sĩ Đạt Ta, cũng gọi bằng tên của thị tộc Ngài là Cô Đàm. Ngài sinh năm 563 trước Chúa tại thị trấn Ca Tỳ La Vệ ở miền nam Nepal, chừng 100 dặm về phía bắc Ba La Nại. Cha ngài là Tịnh Phạn, một vị vua giàu có cai trị bộ lạc Thích Ca, thuộc về đẳng cấp chiến sĩ trong xã hội Ấn Độ. Tất Đạt Ta đã sống đời thanh xuân trên nhung lụa và đến năm 16 tuổi đã cưới người em gái họ, sau này sinh một con trai tên là La Hầu La. Nhưng Tất Đạt Ta không thỏa lòng về cuộc đời phẳng lặng của cung điện vua cha và bắt đầu quan tâm đến tôn giáo. Sau chuyến đi qua bốn cửa thành lũy, sự thất vọng của ngài đã đến độ không chịu nổi. Do đó, ngài quyết định ra đi tìm ánh sáng. Trải qua nhiều năm, ngài nghiên cứu kỹ thuật thiền định và rèn luyện với một ẩn sĩ danh tiếng. Nhưng ngài không thỏa lòng, ngài trèo lên núi Tuyết Sơn và trải qua 6 năm trong sự khắc khổ cực độ, hy vọng sự hành xác thái quá có thể đem lại giác ngộ và bình an. Thế nhưng vẫn thất bại trong sự đạt đến mục tiêu đòi hỏi. Ngài bèn lên núi Tượng Đầu bên dòng sông Narayana. Sau khi đã tắm và uống một bát sữa do người chăn gia súc cho, ngài ngồi dưới cây Tất Bát La và nguyện rằng sẽ không đứng dậy nếu câu đố về sự đau khổ không được giải quyết, dù cho thể xác ngài có bị suy tàn tại nơi đó. Ngài ở dưới cây đó 48 ngày. Khi ngôi sao mai mọc trong ngày thứ 48, ngài đắc đạo, tìm được chân lý về căn nguyên của sự sống và sự chết. Như vậy, ngài thành Phật năm 31 tuổi vào ngày 18 tháng 12 âm lịch. Từ đó, Ngài đi chu du qua đồng bằng sông Hằng Hà, được mệnh danh là Đức Thích Ca Mâu Ni, và giảng một giáo lý mới cho đến khi qua đời vào năm 80 tuổi trong một khu vườn gần thành Kushinagara. Giáo lý: trong bài giảng đầu tiên ở Benares, Đức Thích Ca Mâu Ni loan báo một chân lý cao trọng về sự đau khổ, mà thật ra được tóm lại thành giáo lý Phật giáo như sau: sinh là đau khổ, già là đau khổ, chết là đau khổ, bị kết hợp với người không yêu là đau khổ, bị phân rẽ với người mình yêu là đau khổ, và không đạt được điều mình muốn là đau khổ. Theo Đức Phật, người ta không chỉ phải nhận thức rằng đời sống trên đất này đầy dẫy sự đau khổ, nhưng còn phải nhận thức rằng ấy là sự ham sống vô nghĩa hoặc ưa thích thực tại và vui chơi, vốn dẫn các sinh linh đang sống từ sự đầu thai này đến sự đầu thai khác. Muốn chấm dứt sự đau khổ này và muốn giải thoát mình khỏi cái vòng lẩn quẩn ấy, người đời phải diệt sự ham muốn trong chính mình. Đức Phật cũng loan báo giáo lý Tứ Diệu Đế, bốn lẽ đạo cao trọng, làm con đường giải phóng. Những lẽ thật này là khổ đế, lẽ thật cao trọng của sự đau khổ; tập đế, lẽ thật cao trọng của nguyên nhân đau khổ; diệt đế, lẽ thật cao trọng của sự diệt trừ đau khổ; và đạo đế, lẽ thật cao trọng của bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tiến, chánh niệm và chánh định, dẫn đến sự ngừng đau khổ. Đức Phật không thừa nhận một đấng tối cao hoặc đấng tạo hóa của vũ trụ, nhưng không chối bỏ thực tại của các thần thánh được coi như những danh mạng đơn sơ, chóng qua như người đời. Quan niệm của Ngài về tội lỗi có thể tóm tắt trong ba từ: vô minh hoặc thiếu giác ngộ, duyên cớ tối hậu của ham muốn tạo nên khổ của thực tại, bất thiện, không tinh sạch, dùng chỉ những ý chỉ cập theo bởi tham, ghét và ảo tưởng, gây nên những hậu quả của nghiệp và cuối cùng nghiệp báo, kết quả của nguyên do quá khứ. Sự dạy dỗ của Ngài về cõi lai sinh, báo ứng, giải phóng và niết bàn, dầu có sự giống về thuật ngữ nhưng thật khác xa với quan điểm Cơ Đốc giáo. Theo giáo lý nhà Phật, cõi lai sinh hoặc thực tại tương lai chỉ là vòng xích lẩn quẩn trong luân hồi chuyển kiếp. Sự báo ứng chẳng xảy ra ở hỏa ngục hay thiên đàng, nhưng hành động sai sẽ bị phạt qua những cuộc đầu thai giải thoát, hay nói cho đúng hơn là sự tự giải phóng được hoàn tất bởi từng cá nhân, cuối cùng dẫn đến sự chấm dứt chu kỳ luân hồi. Niết bàn thường được dịch là cực lạc, phước lành tối hậu, chỉ có nghĩa là tiêu diệt, không còn nữa. Sariputta, một trong các môn đồ được sủng ái của Đức Phật, lần kia đã hỏi: làm thế nào người ta có thể nói về niết bàn mà biết rằng tại đó không có cảm xúc gì? Ngài chỉ trả lời: đúng thế bạn ơi, đó là lạc thú, tại đó không có cảm xúc gì. Sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni chết, Phật giáo được chia làm hai nhánh, Mahayana và Hinayana. Nhánh thứ hai, cũng gọi là Nam Tông, truyền bá đến Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia và miền Nam Việt Nam, với toàn bộ giáo lý được coi là rất giống với giáo lý đầu tiên của Đức Phật. Mahayana, còn gọi là Bắc Tông, hình thành qua một chuỗi biến hóa trong quá trình bành trướng tại Trung Á và Đông Á. Thêm một ý nghĩa, đó là một tôn giáo hoàn toàn mới gọi là A-di-đà. Sau khi đã du nhập vào Tây Tạng, Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam, Mahayana đồng hóa ít nhiều với đạo giáo và các phái duy linh tại bản địa. Tùy theo nhánh Mahayana, có vô số Phật và Bồ Tát. Đó là những vị đã được khai sáng, lựa chọn trì hoãn, không vào Niết Bàn mà cứ ở lại nơi thế gian này để giúp đỡ những người đau khổ hay chết. Đức Thích Ca Mâu Ni là một trong những vị đó, nhưng người ta nghĩ rằng có nhiều vị Phật đã đi trước Ngài, trong khi có nhiều vị khác đang mong đợi được đi theo Ngài. Quan niệm mới về Đức Phật, Phật A-di-đà và Quan Âm Bồ-Tát rất phổ thông giữa vòng Phật tử Việt Nam và là trung tâm của sự thờ cúng họ. Triết lý Mahayana chủ trương mọi hình thức trong vũ trụ này là hư vô và chẳng có gì thật cả. Kể cả điều chúng ta gọi là ngã, chính mình, hoặc là Atman cũng là hư vô. Bởi vậy, giáo lý sắc không, hình thể và trống không và vô ngã không có mình được khai triển để nhấn mạnh ảo ảnh của thế giới thấy được và sự dại dột của con người khi cố gắng để phân biệt bản ngã mình với vũ trụ. Sự phát triển tại Việt Nam. Phật giáo được du nhập vào Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ hai 194-195 sau Chúa bởi Mâu Bác. Sau 4 thế kỷ truyền bá, Pháp sư Đàm Thiên trong đời trị vì của Hoàng đế Cao Tổ, Nhà Tùy, 581-618 chỉ có thể báo cáo về Phật giáo rằng cõi Giao Châu đã xây dựng được hơn 20 ngọn bảo tháp, độ được hơn 500 tăng sĩ, dịch được 15 bộ kinh rồi. Khúc Quanh được đánh dấu bởi sự thiết lập các tu viện Phật giáo bởi Thiền sư Pháp Hiền, người trước khi qua đời năm 626 đã huấn luyện được một số đệ tử và đặt nền móng cho sự bành trướng nhanh chóng giáo lý tại Việt Nam. Tu viện này và các tu viện khác thiết lập sau đó đã trở thành các trung tâm giáo dục quan trọng tại Việt Nam trong thời Bắc thuộc. Các tu viện cũng giữ vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của quốc gia trong thời Trung Cổ. Nhiều lãnh đạo quốc gia, kể cả nhà vua, đã nhận sự giáo dục chính thức trong các tu viện và một số đáng kể các nhà sư có liên quan đến chính trị. Đầu năm 969 sau Chúa, chỉ 30 năm giành được nền độc lập từ Trung Hoa, vua Đinh Tiên Hoàng chính thức dành cho Phật giáo một số chính sách ưu đãi, những tước hiệu chính thức được ban cho hàng giáo phẩm Phật giáo và một hệ thống phẩm trật của Phật giáo được thiết lập. Nhà vua đã đưa thiền sư Ngô Châu Lưu lên làm thái sư và phong cho tước hiệu Khuôn Việt Thái Sư. Khuôn Việt có nghĩa là giúp đỡ sửa sang nước Việt. Phật giáo tiếp tục hưởng nhiều ân huệ từ vương triều dưới thời Tiền Lê 981-1009 và hầu hết các học giả uyên bác của triều đình được tiến cử từ hàng giáo phẩm Phật giáo, vốn được huấn luyện trong các tu viện Phật giáo. Do đó, người ta có thể hiểu lý do tại sao Phật giáo được ủng hộ và được triều đình ưu ái để bành trướng. Sự ủng hộ này được duy trì dưới thời nhà Lý 1010-1225, được thiết lập bởi Lý Công Uẩn, người được nuôi dạy trong một ngôi chùa bởi Lý Khánh Văn. Dưới thời trị vì của Lý Thánh Tông 1054-1072, Khổng giáo đã bước vào đời sống chính trị và tri thức của đất nước thông qua các kỳ thi tuyển quan lại. Mặc dầu có sự gia tăng ảnh hưởng của Khổng giáo dưới đời nhà Trần 1225-1400, Phật giáo vẫn còn chiếm ưu thế. Vua Trần Nhân Tông đã xuất gia tu hành trong một tu viện Phật giáo như một vị cao tăng và các thành viên khác của hoàng gia cũng trở thành tăng sư, ni sư. Tuy nhiên, trong thời kỳ này, Phật giáo Việt Nam phải trải qua sự biến thể vì các giáo lý nhà Phật pha trộn với lão giáo và nhất là Duy Linh Thuyết. Một số nhà sư đã tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử một cách vô ích, trong khi một số khác lại chuyên lòng học ma thuật. Thật vậy, Phật giáo chịu ảnh hưởng bởi các thế lực bản xứ, Duy Linh Thuyết và triết học của lão giáo, đến nỗi cuối thế kỷ 14 đã nhường bước cho Khổng giáo trở thành hệ tư tưởng chính của triều đình. Năm 1414, Việt Nam rơi vào sự cai trị của người Trung Hoa, nhưng sau đó ít lâu, đất nước được Lê Lợi giải phóng và lập ra nhà Hậu Lê 1428-1788. Trước khi lên ngôi ít lâu, vị anh hùng dân tộc này đã thiết lập các khoa thi cho các nhà sư Phật giáo và các tu sĩ đạo giáo, đồng thời truyền cho tất cả những người thi trượt phải trở lại với đời sống thế tục. 30 năm sau, vua Lê Thánh Tông đã đưa ra những lệ luật mới kiểm soát chặt chẽ trên Phật giáo và cấm xây dựng mới các chùa. Tuy nhiên, vì đã ăn sâu vào trong tâm trí người dân, Phật giáo vẫn duy trì vị thế là một thành phần lớn trong sự pha trộn của các niềm tin tôn giáo phổ thông. Sự suy thoái nhanh chóng của Phật giáo xảy ra cùng với sự kiện lên ngôi của Hoàng đế Gia Long 1802-1819. Vốn là một tín đồ và là người ủng hộ mạnh mẽ Khổng giáo, Hoàng đế phản đối cả Phật giáo lẫn đạo giáo. Điều 143 luật Gia Long ghi, viên chức nào cho phép vợ và con cái gia nhập Phật giáo hoặc đạo giáo thì sẽ bị phạt 40 roi. Với sự kiểm soát và áp lực liên tục, Phật giáo tại Việt Nam ngày càng thỏa hiệp và trở nên một tôn giáo hoàn toàn pha trộn với chủ nghĩa thần bí, Duy Linh Thuyết và đa thần giáo. Gần đây, một số Phật tử tri thức giàu có đã có những nỗ lực quan trọng để chấn hưng Phật giáo. Ba hội nghiên cứu Phật học được thiết lập riêng biệt tại Sài Gòn, Huế và Hà Nội 1931-1934. Nhiều tài liệu và bản dịch đã được xuất bản. Một đại hội Phật giáo đã được tổ chức tại Huế vào tháng 5 1951. Trong một quyết nghị chưa từng có, đại hội đã chấp thuận sự sáp nhập cả ba hội đoàn khu vực, hệ thống hóa các nghi lễ, tổ chức lại nền giáo dục tôn giáo cho người trưởng thành, phát triển hội thông công thanh niên Phật giáo và gia nhập tổ chức Phật giáo thế giới. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, những Phật tử không được dễ thở chút nào. Tình trạng khó khăn này ít nhiều cũng được cảm nhận bởi tất cả các thành phần tôn giáo, ngoại trừ giáo hội Công giáo La Mã, đã trở thành một sự trớ trêu khi nó lại chính là động lực khiến các tổ chức Phật giáo hiệp lại với nhau. Sự đoàn kết lên đến đỉnh điểm khi sự thống nhất Phật giáo Nam Tông vốn được thực hành bởi một số ít người Nam Bộ, hầu hết là người Việt gốc Campuchia, với Phật giáo Bắc Tông trong Đại hội Phật giáo Toàn quốc vào cuối năm 1963, ít lâu sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Sự thống nhất này được các Phật tử mệnh danh là một kỳ công xuất chúng chưa từng thấy ở nơi nào trên thế giới, là một điển hình cho cả giáo hội Phật giáo thống nhất trên toàn thế giới trong tương lai. Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Phật giáo Hòa Hảo được chính thức thành lập vào năm 1939 tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, ở phía tây của Nam Kỳ. Huỳnh Phú Sổ, người sáng lập giáo phái này, sinh năm 1919 tại làng Hòa Hảo, con trai của một hương hào giàu có. Huỳnh Phú Sổ tránh đám đông, ưa rút lui vào nơi vắng vẻ để tập trung suy gẫm, người đặc biệt gớm ghiếc sự thờ hình tượng và nhất định sống độc thân trong cuộc theo đuổi tôn giáo thích hợp với truyền thống khổ tu của Phật giáo. Những năm 15 đến 21 tuổi, Huỳnh Phú Sổ mắc phải một chứng bệnh sốt rét kinh niên cùng với bệnh di tinh, khiến người trở nên xanh xao gầy đét, trông thật tiều tụy. Cha mẹ ông kiếm đủ cách, chạy chữa đủ thầy, đủ loại thuốc, phù thủy, sư sãi danh tiếng, kể cả thầy Sôm ở trên núi Trà Cú. Thầy Sôm đã truyền bí quyết về những sự dạy dỗ của Nguyễn Văn Quyên, được gọi là Phật Thầy, cùng dạy người phép châm cứu, thôi miên, giáo lý nhà Phật và phù phép. Sau này, Huỳnh Phú Sổ xác nhận rằng sự đau ốm lâu ngày chỉ là cơ hội để tự làm tinh sạch, chuẩn bị mình nhận và truyền đạt những ánh sáng quyền năng và tinh khiết từ đấng thiêng liêng. Tự xưng mình là ông đạo khùng, Huỳnh Phú Sổ đi viếng nơi thánh 4 lần liên tiếp trên núi Tà Lơn và núi Cấm giáp biên giới Campuchia, mục đích là để chứng minh cho cha mẹ và những môn sinh đầu tiên của mình rằng người đã sở đắc được bản thể siêu nhiên. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, khi Huỳnh Phú Sổ, 21 tuổi, đã trang nghiêm cử hành lễ tấn phong cho mình đứng đầu một tôn giáo mới là Phật giáo Hòa Hảo tại một làng được xưng là Thánh Địa Hòa Hảo. Với tài hùng biện đặc biệt, Huỳnh Phú Sổ thi hành chức vụ giảng dạy và chữa bệnh bởi đức tin. Các môn đồ của người tin rằng Huỳnh Phú Sổ có quyền chữa trị mọi thứ tật bệnh và đuổi bất kỳ loại quỷ nào người muốn. Mỗi lần điều trị một bệnh nhân, người khuyến khích kẻ bệnh phải luôn luôn cầu khẩn Phật trời và các thần linh, và chính tay người đưa nước cho bệnh nhân uống, đốt bùa làm bằng giấy báo hoặc giấy vàng, hoặc uống thuốc sắc bằng lá, hoa và rễ cây. Giáo lý. Các giáo lý của Huỳnh Phú Sổ được thấy trong 6 cuốn sách của ông: Sấm giảng khuyên người đời tu niệm 1939, Kệ dân của kẻ khùng 1939, Sấm giảng 1939, Giấc mơ tam kệ 1939, Khuyến thiện 1942, Những điều sơ lược cần biết của kẻ tự hiến 1945. Nói chung về Phật giáo Hòa Hảo theo đường hướng chung của giáo phái Tịnh Độ, dạy người lo việc thế tục của con đường giải thoát. Huỳnh Phú Sổ bao giờ cũng coi tôn giáo của mình là một Phật giáo cải cách. 4 điều chính của người là hiếu kính cha mẹ, yêu tổ quốc, biết ơn tam bảo, 3 điều quan trọng trong Phật giáo: Đức Phật, Phật Pháp và Phật Tăng, biết ơn đồng bào và cả nhân loại. Người nào quyết định đi tu thì phải thêm một giới luật thứ 5: biết ơn kẻ bố thí. Những tu sĩ miền Nam Việt Nam, nhất là phái Nam Tông, đều được cấp dưỡng bởi những người hay bố thí. Theo Huỳnh Phú Sổ, tất cả các giới răn có thể truy ngược đến các đức hạnh cơ bản của hiếu thảo và làm việc nghĩa. Người theo Hòa Hảo không được uống rượu, hút thuốc phiện, giết thú vật để ăn thịt hay cúng tế. Tuy nhiên, họ được phép ăn thịt khi chủ nhà khoản đãi, chỉ trừ những ngày ăn chay 14, 15, 29, 30 theo âm lịch. Những cải cách của Hòa Hảo chủ yếu là không chủ trương xây dựng và sử dụng chùa, không có một chức vụ tư tế chính thức và cấm thờ lại hình tượng. Tôn giáo bản xứ đặc trưng của Huỳnh Phú Sổ đã có sự hấp dẫn đối với dân chúng miền Tây Nam Bộ bởi chính sự đơn giản của giáo lý, nghi thức và thực hành,
giống như Martin Luther.
Huỳnh Phú Sổ nhấn mạnh trong một ý nghĩa sự phổ quát của chức tế lễ, vì một người thờ phượng cách cá nhân có thể có một kinh nghiệm trong sự cảm thông trực tiếp với đấng toàn năng, hoặc đúng hơn là đấng thiêng liêng, mà người có thể cầu nguyện ở bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào. Huỳnh Phú Sổ viết, sự thờ cũng phải xuất phát từ đức tin bên trong hơn là vẻ hào nhoáng bên ngoài. Tốt hơn là cầu nguyện với một tấm lòng tinh sạch trước bàn thờ gia tiên còn hơn là cử hành các nghi lễ với đèn hoa rực rỡ trong chùa chiền hoặc mặc áo cà sa của một thầy tu cách không xứng đáng. Người dạy rằng những lời cầu nguyện có thể được dâng lên chẳng những cho Đức Phật, nhưng cũng có thể được dâng lên cho các vị anh hùng dân tộc hoặc tổ tiên. Liên quan đến sự hưởng ứng rộng rãi của người dân quê và những công nhân là những người từ lâu kinh sợ những nghi lễ, những của cúng và những lễ vật bắt buộc bởi những phong tục và tôn giáo truyền thống của quốc gia cùng với một tang lễ hợp với khuôn phép. Quỳnh Phú Sổ chủ trương rằng thân thì phải được chôn cất đơn sơ và không cần nghi lễ lớn, hầu cho sự phân ly không làm cho người sống khó chịu. Tại sao phải chi nhiều tiền với lý do bày tỏ lòng hiếu thảo hay sự trung thành hoặc tình bằng hữu đối với người chết, trong khi đáng ra những cảm xúc đó phải được bày tỏ khi họ còn đang sống? Thật thế, có lẽ Quỳnh Phú Sổ đã chịu ảnh hưởng của tư tưởng Hội Thánh Tin Lành tại Nam Kỳ, vốn đã thâm nhập được ít nhất 20 năm trước Phật giáo Hòa Hảo của ông ra đời. Tuy nhiên, lời kêu gọi lớn nhất trong giáo lý của Quỳnh Phú Sổ và làm cho sứ điệp của ông độc đáo trong các đoàn thể tôn giáo đương thời xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước được ưa chuộng. Một tín đồ Hòa Hảo phải chấp nhận quan niệm ái quốc là nghĩa vụ của người tín đồ để bảo vệ tổ quốc khi bị giày xéo dưới bàn chân của kẻ xâm lược, để nâng đỡ đất nước trong giờ phút khủng hoảng, cũng như làm cho kẻ trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng, để ra tay cứu giúp quốc dân đang khi bị thống trị bởi ngoại bang. Vì người ta chỉ có thể sống bình an khi nào đất mẹ được hòa bình, và người ta chỉ có thể được bảo vệ khi đất nước giàu mạnh. Cuối cùng, tùy theo sức lực và khả năng mỗi người, hãy làm hết sức mình để tận hiến hoặc hy sinh đời mình cho tổ quốc. Sự phát triển và liên hệ đến chính trị, không cần phải nói, hàng ngàn người đã say mê đáp ứng sứ điệp ái quốc và tôn giáo của Quỳnh Phú Sổ và được biên chế vào một trong những lực lượng cách mạng chính nhằm mục đích lật đổ chế độ thực dân Pháp. Chẳng bao lâu, các môn đồ của Quỳnh Phú Sổ đã đi đến chỗ suy nghĩ về người như một vị Phật sống, mà sấm truyền của người đã tạo nên những nguyên tắc và hướng dẫn căn bản cho sự dấn thân của họ, chẳng những vào một niềm tin tôn giáo, mà cũng là một triết lý hành động, một nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ tổ quốc khỏi bọn quỷ hung hăng và thậm chí để hoàn thành sự hiệp nhất nhân loại. Quan điểm sau này được thể hiện trong lá cờ Hòa Hảo có định dạng hình chữ nhật màu nâu. Theo niềm tin của Phật giáo Hòa Hảo, màu nâu bao gồm tất cả các màu và là biểu tượng của sự hợp nhất mọi chủng tộc, quốc gia và ngôn ngữ. Mùa hè năm 1940, tập hợp tôn giáo của Quỳnh Phú Sổ ở đồng bằng sông Cửu Long đã trở nên đông đúc và lớn mạnh, lại được định hướng chính trị, đến nỗi nhà cầm quyền Pháp phải quyết định can thiệp. Ông Đạo Khùng, biệt hiệu của Quỳnh Phú Sổ, phải được đặt vào chỗ thuộc về ông, ít nhất theo suy luận của người Pháp, bị giam giữ tại Bệnh viện Tâm thần Chợ Quán ở ngoại ô Sài Gòn. Nhưng chẳng bao lâu, Quỳnh Phú Sổ cảm hóa được vị y sĩ chữa bệnh cho mình theo đạo, được chuyển đến Bạc Liêu, phía nam đồng bằng sông Cửu Long, để lại bị giam giữ. Quỳnh Phú Sổ biến thành phố này trở thành một thành lũy kiên cố của Hòa Hảo. Từ đó, ông hét vang những sứ điệp chống Pháp, được diễn đạt bằng những thuật ngữ tôn giáo hoàn hảo. Cuối cùng, khi người Pháp quyết định lưu đày ông sang Lào, cùng với các lãnh đạo chính trị của các phong trào cách mạng khác, hiến binh Nhật, Kempeitai, cảnh sát chính trị, đã giải cứu ông, hay nói cho đúng hơn là giật lấy ông khỏi tay của Sở Mật Thám Liên Hiệp Pháp. Làm việc với sự bảo vệ của Nhật, Quỳnh Phú Sổ thành lập một đảng chính trị mệnh danh là Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. Ngay sau khi Nhật Bản thất trận và sự tuyên bố độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 9 năm 1945, Quỳnh Phú Sổ bắt tay với các lãnh đạo Việt Minh để thành lập Mặt trận Liên Hiệp Quốc gia kháng chiến chống Pháp xâm lược cùng với các đoàn thể tôn giáo và chính trị khác ở miền Nam Việt Nam. Tháng 4 năm 1947, Quỳnh Phú Sổ mất tích tại Long Xuyên khi tham gia vào việc dàn xếp các rạn nứt trong nội bộ các lực lượng kháng chiến tại miền Tây Nam Bộ. Dầu Quỳnh Phú Sổ đã từng quả quyết với các lãnh đạo Việt Minh rằng tổng số người theo Hòa Hảo là 2 triệu người, con số dường như hơi lạc quan. Một ước lượng thực tế cho biết số tín đồ Hòa Hảo khoảng 750.000 đến 1 triệu người. Khi tín đồ Hòa Hảo được tập trung lại trong các tỉnh miền Tây và miền Nam đồng bằng sông Cửu Long làm thành một vành đai ngang qua miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, trong hai tỉnh An Giang và Châu Đốc, Hòa Hảo lần lượt chiếm 75% và 53% dân số. Tại Kiến Phong, Kiến Tường, Vĩnh Long và Phong Dinh, nơi có tổng hành dinh của tướng Hòa Hảo Trần Văn Soái, biệt danh là Năm Lửa, lực lượng của họ thay đổi từ 10 đến 28% dân số. Tại các tỉnh Chương Thiện, Bạc Liêu, Kiên Giang và Ba Xuyên, tỷ lệ càng giảm dần khoảng từ 1-3%. Lực lượng chính trị của Phật giáo Hòa Hảo đã đạt tới đỉnh cao trong những năm cuối của chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, cùng với các phe phái tôn giáo chính trị khác đe dọa lật đổ chính phủ thứ nhất của Ngô Đình Diệm năm 1955. Tuy nhiên, các cố vấn chính trị của Ngô Đình Diệm đã thành công trong sự gieo mầm chia rẽ, trước tiên đối với mặt trận Liên Hiệp Giáo Phái, kế đến là giữa vòng các lãnh đạo Hòa Hảo, rồi tiếp tục loại trừ họ và từng trung đoàn của họ. Việc bắt giữ và hành quyết tướng Lê Quang Vinh, biệt danh là Ba Cục, từ lâu được coi là lãnh đạo quân sự có khả năng nhất, đã đánh dấu sự suy thái của Phật giáo Hòa Hảo, ít nhất cũng trong lĩnh vực quân sự và chính trị. Hòa Hảo tiếp tục tồn tại và ít nhiều hoạt động như một đoàn thể tôn giáo cho đến ngày nay, nhưng sức mạnh chính trị tiềm năng của nó vẫn còn là một mối quan tâm cho các chính phủ ở miền Nam Việt Nam. Năm 1964, một hội nghị chung họp tại Thánh địa Hòa Hảo đã bầu cử 16 thành viên Ban chấp hành Trung ương, đứng đầu là Lương Trọng Tường, người trước kia là một lãnh đạo chính trị và là thành viên nội các. Cơ cấu của Ban chấp hành thuần túy tôn giáo gồm có một hội trưởng, một phó hội trưởng, một vài cố vấn, một thư ký, một vài phụ tá thư ký cùng những người khác, được dự phần ở mỗi cấp tổ chức. Hội nghị công nhận bà Huỳnh Công Bộ, mẹ của Huỳnh Phú Sổ, là lãnh đạo tâm linh tối cao của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cho đến ngày nay, đầu thập niên 1970.